Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người niệm Phật là phải kiên cố, phải kiên trì, giống như người leo núi cứ leo từng bậc. Cứ leo từng bậc, từng mỗi bước, cứ leo như hoài như vậy thì chắc chắn chúng ta khi nào lên tới đến đỉnh núi rồi thì mình mới thôi. Thì đến đỉnh núi là đến chỗ nào? À, mình lên đến đỉnh núi có nghĩa là mình đã về tới Tây Phương Cực Lạc rồi. Thì lúc bấy giờ có niệm Phật nữa không thưa quý vị? À, vẫn tiếp tục niệm Phật. Là vì sao? Tây Phương Cực Lạc đây là một cái thế giới gọi là thế giới trung chuyển thưa quý vị. Tây Phương Cực Lạc chia ra làm cái gì? Thành ba bậc và chín phẩm. Không phải mình về tới Tây Phương Cực Lạc rồi đó là mình đã được thành Phật rồi đâu. Chưa. Mình mới có đạt đến là để được an lạc và giải thoát. Mình mới vãng sanh mà thôi. Rồi vãng sanh bắt đầu từ đó mình về Tây Phương Cực Lạc. Như trong kinh Đức Phật này nói, Tây Phương Cực Lạc không có tam ác. Không có tam ác đạo, có nghĩa là không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì từ đó chúng ta mới tinh tấn tiến lên. Chúng ta tiếp tục tu hành thì chúng ta sẽ đạt đến bậc bất thối chuyển Bồ Tát. Bất thối chuyển Bồ Tát rồi đó, tiếp tục tiến tu nữa thì thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là thành Phật. Mà như ở trong cái phẩm 48 trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Ngài nói, khi mình đạt đến cái cảnh giới Tây Phương rồi thì mình tiếp tục tiến tu, sau đó sẽ thành Phật. Tất cả những vị thành Phật ở cõi Tây Phương đều lấy một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Đức Phật Ngài nói rất rõ ràng ở trong kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 48. Nhưng mà bây giờ mình chưa có về trên đó rồi, nhưng mà bây giờ ở dưới đây ai cũng Diệu Âm hết. Tất cả đều Diệu Âm, phải không? À, người có pháp danh rồi cũng Diệu Âm, cũng lấy Diệu Âm. Người chưa có pháp danh cũng lấy Diệu Âm. À, như vậy thì quý Phật tử nghĩ như thế nào? Người chưa có pháp danh thì lấy pháp danh Diệu Âm thì còn thành vấn đề. Mà đã có pháp danh rồi cũng lấy pháp danh Diệu Âm. Thì như vậy, Diệu Âm A và Diệu Âm B, hai Diệu Âm này, nếu như một Diệu Âm mà không có chịu niệm Phật, thì cái Diệu Âm đó có bản sanh được không? Còn Diệu Âm này không phải là Diệu Âm, cái người này không phải là Diệu Âm mà họ chuyên môn họ niệm Phật, họ có bản sanh không? Được vãng sanh thưa quý vị. Chứ mình đừng có nghĩ mình có lấy Diệu Âm, đó là một cái vấn đề mà ở Việt Nam mình gọi là Hiếu kỳ thưa quý vị. Thật ra hai người, một người là Diệu Âm và một người Diệu nhiễu đi nữa mà niệm Phật tối ngày vẫn được vãng sanh. Diệu Âm nhưng mà tối ngày cứ múa quạt không thì biết múa quạt không thưa quý vị? Hả? À, múa quạt tức là xòe ra tối ngày, cái xòe ra như thế này thì dù là Diệu Âm mấy Diệu Âm đi nữa cũng không được giải thoát, cũng không được vãng sanh thưa quý vị. Cho nên mình không cần Diệu Âm, Diệu Dương gì hết trơn á, Diệu gì cũng được, miễn có Diệu là được rồi, phải không? Có Diệu là mình là trở thành một người Phật tử, trở thành người Phật tử cho nên mới có Diệu. À, thì như vậy đó, mình là Diệu Âm mà tối ngày có đi cãi lộn với người ta không à? Diệu Âm gì mà không âm thanh, không có vi diệu chút nào hết. Người ta nói ra có một tiếng, mình nói lại ba tiếng. Diệu Âm ở chỗ nào? Chỗ nào đòi gọi là Diệu Âm? Diệu Âm là gì? Diệu tức là vi diệu, hay là diệu diệu, âm thanh diệu diệu, hay là âm thanh vi diệu. Quý Phật tử muốn âm thanh vi diệu hay âm thanh diệu diệu thưa quý vị? À, thì âm thanh phải vi diệu. Mình đã là Diệu Âm rồi mà nói ra tiếng nào tiếng nói, trời ơi, người ta nghe nó chát chúa cái lỗ tai. Như vậy thì Diệu Âm nó chỗ nào? Mình chỉ lấy cái danh từ thôi hay sao? Mình biết mình là Diệu Âm phải nói ra những lời phải là hòa hợp, nói những lời phải nhu nhuyến, nói những lời phải gì nữa hòa nhã, phải không? Chứ còn Diệu Âm gì mà nói ra, trời ơi, nghe mà không có muốn nghe nữa. Thì như vậy cái Diệu Âm này, dù mình có pháp danh Diệu Âm đi nữa cũng chẳng đạt được cái gì. Cho nên mình không phải là diệu âm, nhưng mà mình cố gắng tập làm diệu diệu âm thì mình sẽ đạt được diệu âm. Như vậy thì cái diệu âm hay là diệu gì đó, cho nên hồi xưa có một cái người Phật tử mà thọ giới quy y đó, giống như ở đây Phật tử mình ở đây cũng có một cô nè, pháp danh là đạt pháp danh là Diệu Khai. Ở đây mình ở đây cũng có A Lạt Ma này, mình có cô pháp danh Diệu Khai ha. Thì khi mà một cái ông thầy đó, ông đặt ông sư phụ đó, ông truyền giới, ông đặt pháp danh cho Diệu Khai, thì cái cô đó cô chưa biết, thì cô nghe Diệu Khai thì cô cũng đâu biết gì đâu, thì diệu gì cũng được, miễn có diệu là được rồi. Nhưng mà cái ông mà sư huynh của cái ông mà truyền giới đó, thì cái cô bé này cô mới là cô hỏi cái ý nghĩa Diệu Khai là cái gì. Thì hồi đó ta hỏi ông sư phụ của mình đi, ông chủ hỏi đi hỏi cái ông khác, thì cái ông khác này ông muốn trêu đó, ông chọc mà, thì ông mới giải thích ra cái chữ Diệu Khai. Ông nói là Diệu Khai, diệu tức là diệu diệu, mà khai tức là khai, khai diệu diệu chứ không có khai lắm. Thì cái cô này cô nghe vậy, cô bật lên, cô khóc quá trời. Cô nói tại sao ông sư phụ gì kỳ cục, sao đặt tên cho cổ sao tên kỳ cục vậy. Thì cô mới lại cô thưa cái ông sư phụ đó, ông nói cô khóc dữ lắm. Thì thưa ông sư phụ, thì ông sư phụ mới hỏi là tại sao, lý do tại sao. Thì nói sư phụ đặt cái tên cho con gì tên kỳ cục vậy. Thì ông hỏi kỳ cục là sao, thì cô này cô cũng giải thích giống như cái ông mà sư huynh kia nói giải thích vậy đó. Thì ông nói không phải đâu ông sư bá, ông chọc con đó, không có đâu. Diệu khai là có nghĩa là gì, con có từng nghe tụng kinh, có từng nghe là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh không con? Ừ, khai là khai đó chứ không phải khai kiểu kia. Thì cô này cô nghe, cô mới bắt đầu cô nghe cũng hơi lọt lỗ tai, cái bắt đầu cô nín, cô không khóc nữa. Khai tức là hoa khai, tức là khai tức là nở. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, khi mình sanh về thế giới Tây Phương rồi mình ở trong liên hoa hóa sanh á, là hoa nở ra là mình thấy được đức, thấy được đức Phật, cho nên nói là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, làm bạn cho những người làm bạn với Bồ Tát, chứ đâu có phải khai mà kiểu mà kiểu như vậy đâu. Cho nên quý Phật tử phải nhớ mấy danh từ của nhà Phật, nó khổ lắm. Ừ. Trong nhà Phật này danh từ nó rất là đẹp, nhưng mà mình nghĩ theo của thế gian á, thì nó ngược lại. Cho nên do đó mà ở đây đó, cái thứ nhất là phải có ý chí kiên cường và giữ vững lập trường của mình, bền tâm quyết chí không có thay đổi, thì mình cứ nhẫn nại tất cả các thứ, mình niệm Phật, mình cứ đi tới giống như nãy mà thầy nói là giống như người leo núi, thì mình sẽ cứ từng bước mình cứ leo, đừng dừng lại, thì chắc chắn mình sẽ đến trên đỉnh. Đó là niệm Phật giống như người leo núi. Thứ hai là phải có cái tâm nhận rõ ràng, không có mê lầm. Tâm nhận rõ ràng không mê lầm, Đức Phật Ngài dạy ở đây, Ngài có dạy rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng quán như thị tác. Có nghĩa là đây là một bài kệ ở trong kinh. Kinh gì thưa quý vị? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng quán như thị tác. Thì như vậy là cái này ở trong kinh Kim, trong kinh Kim Cang Đức Phật Ngài dạy. Cho nên tất cả các pháp hữu vi do nhân duyên tạo tác mà thành, rồi cũng do nhân duyên mà diệt. Cho nên hồi xưa khi mà ngài A Xã Bà Thệ, ngài A Xã Bà Thệ là một ở trong năm anh em Kiều Trường Như, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất, ngài gặp được ngài A Xã Bà Thệ. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất chưa có đi tu, chưa đi xuất gia, ngài còn là một vị lãnh đạo, ngài là một vị lãnh đạo của ngoại đạo, lãnh đạo của người ngoại đạo. Cho nên do đó khi mà ngài A Xã Bà Thệ, ngài Xá Lợi Phất gặp ngài A Xã Bà Thệ thì gặp ngài như thế nào, một hình dáng rất là thoải mái, nhẹ nhàng, êm dịu, và hình tướng rất là giải thoát. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mới đến hỏi ngài A Xã Bà Thệ. Ngài hỏi A Xã Bà Thệ là ngài là tu kiểu nào, và thầy của ngài là ai, vân vân, và tu làm sao mà thấy con người được thấy cái thân tướng rất là hiện ra cái tướng giải thoát nhẹ nhàng như vậy. Thì ngài mới nói rằng tôi là đệ tử của Phật, tôi là đệ tử của Phật. Thì Ngài Xá Lợi Phất muốn nghe được pháp của Ngài A Xá Bà Thệ nói để mà Ngài Xá Lợi Phất học. Nhưng mà Ngài A Xá Bà Thệ, Ngài nói rằng tôi không có biết pháp gì hết, nhưng mà tôi chỉ biết là Đức Phật Ngài dạy đó là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường thuyết như thị thị tác. Đó có nghĩa là tất cả các pháp đều do nhân duyên mà hợp thành, giống như cái chậu bông như thế này, nó phải đầy đủ nhân duyên nó mới thành một chậu bông, chứ không phải không không mà nó trở thành cái chậu bông. Thì như vậy nó phải có người trồng bông, rồi phải có người chăm sóc, bón phân, tưới nước, rồi phải cắt về bán, rồi phải có người mua. Ai là người mua? Đó là Ni Động, Đồng Thanh là người mua. Nhưng mà khi mà nó thành một chậu bông vậy, nó phải có người cắm, phải không thưa quý vị? Mà phải có người cắm, mà Ni Đồng Thanh là người mua, nhưng phải thầy là người cắm. Cho nên thầy cắm ra nó mới thành một cái chậu hoa như thế này. Cho nên tất cả các pháp đều do nhân duyên mà thành, tất cả các pháp đều do nhân duyên mà diệt. Bây giờ ngày hôm nay nó thành rồi, nhưng mà 3-4 ngày sau nó héo rồi thì nó phải diệt đi. Nó héo rồi chúng ta sẽ không có để được nữa. Cho nên bây giờ mình đem đi bỏ. Thì bây giờ duyên hợp là sanh, duyên tan là không còn nữa. Đó, cho nên đó là tất cả các pháp. Cho nên là Đức Phật Ngài A Xá Bà Thệ nói là chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thiền tác như thị thuyết. Tức là ông Phật của tôi đó là ông thầy của tôi, là ông Phật thường hay nói những lời như vậy đó. Thì như vậy quý Phật tử thấy, chỉ có qua có 4 câu thôi mà Ngài Xá Lợi Phất ngài giác ngộ được liền. Còn mình bây giờ thôi, họ không biết là bao nhiêu câu, ông thầy nào tới cũng đi nghe, thầy Tàu thì nghe tới nghe Tàu, mà thầy Nhật thì tới nghe Nhật, mà thầy Tây Tạng tới nghe Tây Tạng, thầy Việt Nam tới nghe Việt Nam. Nhưng mà nghe rồi đâu còn có đó, không có miếng nào sười sười hết trơn, không có sầy sầy sười sười gì hết, đâu còn nguyên à. Cho nên chính vì cái chỗ đó mà mình tu hành thành Phật nó rất rất là khó cái chỗ này. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nghe được 4 câu này rồi là Ngài giác ngộ được liền. Cho nên Ngài đã quyết định dắt cái đoàn người của Ngài đến để mà ý kiến với Đức Phật và để theo Đức Phật để đi xuất gia. Lúc bấy giờ Ngài mới tìm tới Đức Phật. Và Ngài, tất cả các người, tại vì Ngài là trưởng đoàn, trưởng nhóm trong đó, Xá Lợi Phất đi đâu thì tất cả các Ngài đó đều phải đi theo hết, không có được đường đi chỗ khác. Ngài Xá Lợi Phất, thì như vậy thì trước khi đó Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất là hai anh em cũng bạn đồng tu, mỗi người giữ một cái trưởng nhóm như vậy. Thì nói rằng khi nào sau này mà sư huynh có gặp được cái pháp nào cao hơn cái pháp mà mình đang có tập tu đây thì cũng nhớ phone cho sư đệ biết nhé. Thì lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất gặp được Ngài A Xá Bà Thệ, nói chỉ có 4 câu thôi, Ngài giác ngộ liền. Và lúc đó Ngài bắt điện thoại lên, Ngài phone cho Ngài Mục Kiền, phone cho Ngài Mục Kiền Liên, nói sư đệ ơi, huynh đã gặp được pháp rồi, và mình bây giờ về sau mình đã có pháp môn để mình tu, và sẽ có người hướng dẫn mình tu con đường khác hơn với con đường mà của huynh đệ mình đang tu. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi vậy chứ gặp ở đâu và gặp chỗ nào và pháp đó nó như thế nào. Thì Ngài Xá Lợi Phất chỉ lặp lại 4 câu của Ngài A Xá Bà Thệ, Ngài Mục Kiền Liên nghe, Ngài Mục Kiền Liên cũng giác ngộ. Còn mình bây giờ hồi nãy giờ nghe thầy nói rồi, có ai giác ngộ chưa? Chưa phải không? Thôi không sao, chưa giác thì từ từ giác, cũng không có, đừng có gấp quá thì nó không giác được. Miễn mình có tu là chắc chắn có giác ngộ. Không tu là không giác ngộ, mà ngược lại không tu là ngộ giác. Thưa quý vị, thấy cái gì ngộ là giác đi ha. Cho nên mình phải đang cố gắng tu để mình được giác ngộ. Cho nên ở đây câu thứ hai nói là phải có tâm nhận rõ không có mê lầm. Thì ở đây nói là nhận rõ không mê lầm là chỗ nào. Cho nên trong đó là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn vào ánh, Đây là đang cái diễn tả cái cảnh vô thường. Tất cả các pháp nó như mộng, như huyễn, như là tiếng vang, như là điện chớp, như là cái ánh chớp ở trên bầu trời, như là bóng nước nổi trên mặt nước. Đây là đang nói về vô thường. Nhưng mà thì cái người niệm Phật mà không có nhận rõ ràng, đừng có mê lầm là nhận rõ ràng cái gì, đừng có nhận giặc làm con, nó là vô thường mà mình tưởng nó là thường. Mình sống hôm nay chưa chắc ngày mai mình còn, nhưng mà mình cứ hẹn khoan để năm tới rồi con hãy tu. Làm sao mình biết năm tới mình còn mà mình hẹn năm tới mình tu? Cho nên hôm nay có nhân dịp, có cơ hội là phải tu liền ngày hôm nay. Tuần này có tu là phải tu, tuần tới có tu là phải tu, đừng hẹn nữa. Chứ còn mình hẹn có nghĩa là mình không có nhận rõ mà mình bị mê lầm. Cho nên trong đây Phật dạy là phải nhận rõ, không mê lầm. Không mê lầm là cái này là nói về vấn đề vô thường. Nó vô thường, nó đến bất cứ lúc nào nó không hẹn. Mà mình còn hẹn nữa thì mình sẽ không có cơ hội để mà được an lạc và giải thoát. Còn vấn đề Ngài Thiền Sư Không Đàm, Ngài cũng nói như thế này: công danh cái thế màn sương sớm, công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Công danh cái thế màn sương sớm, dù là công danh sự nghiệp, dù là cái thế, có nghĩa là sao? Cái thế quý Phật tử hiểu phải không? Cái thế là gì? Là hạng nhất đó, là bậc nhất đó. Công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Người giàu sang phú quý nhất ở trên cõi đời này làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ đi nữa, nhưng cái đó cũng chỉ là một giấc mộng dài mà thôi, thưa quý vị. Một giấc mộng dài. Ví dụ bây giờ mình là phú quý, công danh phú quý cỡ nào đi nữa, nhưng mà mình nhắm mắt lại rồi thì công danh và phú quý nó ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ nào? Không có gì hết. Cho nên tiền tài vật chất chúng ta bây giờ có nhiều đi nữa, nhà lầu xe hơi cỡ nào đi nữa, mà khi nhắm mắt lại rồi, giây phút cuối cùng, cái hơi thở cuối cùng rồi, thì không còn là cái gì cả. Chỉ còn chăng là một nắm trong tay. Cho nên ở đây nói là công danh cái thế màn sương sớm, dù là công danh cái thế đi nữa, nó giống như cái sương của buổi sáng. Sương buổi sáng, mặt trời, ánh mặt trời lên rồi thì màn sương đó sẽ bị tiêu tan liền ngay lập tức. Đó là công danh cái thế. Phú quý kinh nhân giấc mộng nhà, giàu sang phú quý làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ đi nữa, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Đã là giấc mộng rồi, thức tỉnh dậy thì không phải là sự thật. Cho nên tối hôm qua thầy nằm mơ thấy chùa mình đã mua rồi. Đã đủ tiền mua chùa rồi, nhưng mà thức dậy thì vẫn còn nằm ở nhà Quảng Minh. Vậy mới tức chứ. Thấy không? Tưởng đâu mình đang nằm ở chùa, nhưng mà khi thức giấc dậy là mình biết là đang còn nằm ở nhà Quảng Minh. Mà nhà Quảng Minh là cái đạo tràng tạm, chứ đâu phải cái chùa của mình. Quý Phật tử thấy không? Cho nên ở trong đây nói là dù giàu có rừng vàng biển bạc đi nữa, thì khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay rồi thì cũng không còn cái gì hết. Cho nên Đức Phật và Chư Tổ dạy rằng bản lai vô nhất vật, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai. Có nghĩa là bản lai và diện mục của mình không có một vật gì cả. Nó không có một vật gì cả. Cho nên Đức Phật này nói sao? Đức Phật là nói cái bài nói là như thế này. Có cái câu nói như thế này nè: ta có cái chánh pháp. Đức Phật ngài nói chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn. Ta có cái chánh pháp nhãn tạng, pháp niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn. Cái thật tướng nó là cái không có tướng. Cái gì có tướng không phải là thật tướng, thưa quý vị. Thí dụ như bây giờ chúng ta có tướng này, thân tướng của chúng ta có này, nó phải là thật tướng hay không? Không phải là tướng chân thật. Vì nó có tướng thì chắc chắn nó sẽ tàn. Nó sẽ một ngày nào đó sẽ có không, còn có tướng. Mà cái mà vô tướng mới là tướng chân thật của nó. Cho nên Đức Phật ngài nói ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn là diệu tâm, thập tướng vô tướng, đó là vi diệu phẩm môn. Cái tướng vô tướng mới là tướng chân thật. Tướng vô tướng mới là tướng chân thật. Nhưng mà bây giờ mình phải dùng cái có tướng để mình tìm ra cái vô tướng. Tìm cái tướng đó là cái gì? Tướng của mình đây. Lấy cái tướng của mình đây, rồi mình mới tìm ra cái vô tướng. Thí dụ bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Phật là mình phải lấy cái tướng này mình mới niệm Phật được. Chứ nếu mình không có cái tướng thì không có khả năng để niệm Phật được, phải không? Mà chính cái tướng này, tức là chiếc đò, tướng này là chiếc bè để đi qua biển sanh tử. Nhờ cái tướng này mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà Nam Mô A Di Đà Phật mình đạt được rồi, chính cái đó là vô tướng. Mà vô tướng là vi diệu pháp Phật môn, là vi diệu pháp môn. Cho nên Phật dạy của mình là bản lai vô nhất vật, bản lai vô nhất vật, không có một vật, tâm của mình không có một vật, ngoài tâm không có tất bất cứ thứ gì hết. Ví dụ như nếu không có cái tâm thì không có bệnh bông, không có cái tâm thì không có bằng Phật, không có bất cứ thứ gì ngoài tâm. Mà có tâm, tâm có rồi thì tất cả các thứ đều có. À, tất cả các thứ đều có. Cho nên chư tổ dạy tất cả các pháp nó đều là không, tất cả con người của chúng ta cũng đều là không. Như vậy thì tất cả các thứ đều không, thì bây giờ vợ chồng con cháu không hay là có? Có mà là không, không mà là có, sao kỳ vậy? Có mà không, không là có. Có cái bài hát gì cái một tự nhiên thầy nghe có bài hát tình là nhiều khi không mà có, tình là nhiều lúc có như không. Có lẽ tới giờ tự nhiên thầy hát hay không? Thôi đủ nhiều đó rồi. Đó. Thì như vậy tất cả đều là không. Thì như vậy chư tổ hỏi như vậy thì tất cả đều không, thì vợ chồng con cháu có hay không? Có nhưng mà không. Đúng rồi, phải nói là có. Nếu nói không có làm sao được? Rõ ràng mình thấy nó chạy qua chạy lại, rồi nó khóc nó la, rồi mình phải lấy nước cho nó uống mà nó không sao. Làm sao nói không? Nếu không thì mình đâu có cần phải đi lấy nước, đâu cần phải đi nấu cơm cho nó ăn, phải không? Có. Có nhưng mà không. Mà không nhưng mà có. Đây là Bát Nhã. Bát Nhã là Đức Phật ngài phá chấp, phá đi cái chấp. Có tức là không, không tức là có. Cho nên là bản lai vô nhất Phật. Cho nên người mà người tu hành giống như quý thầy cũng vậy. Cho nên là ở trong sách có câu nói là tăng vô nhất Phật. Tăng là chưa tăng. Tăng vô nhất Phật. À, tức là mình là một ông tăng không có cái gì hết. Dù chúng tôi có đến đây lập chùa đi nữa, qua bên Pháp lập một ngôi chùa đi nữa, qua bên Đức lập một ngôi chùa đi nữa, nhưng vẫn không có cái gì là của thầy cả. Cho nên gọi là tăng vô nhất Phật. Mà nếu mình lập chùa đây còn nói tôi có một ngôi chùa Hòa Lan, tôi có một ngôi chùa bên Đức, tôi có một ngôi chùa bên Pháp, thì không phải tăng vô nhất Phật mà gọi là tăng vô số Phật. Mà tăng vô số Phật thì khó đi lắm nha thưa quý vị, khó lắm. Cho nên bổn phận của quý thầy là đứng ra hô hào để làm thôi, nhưng mà không có chấp vô là cái đó là của mình. Như vậy mình tu như vậy mình mới sẵn sàng đi bất cứ lúc nào. Cho nên hồi xưa ngài Mahanakauli, ngài hỏi Đức Phật rằng, ngài nói bạch Đức Thế Tôn, thí dụ như chúng con y theo lời dạy của Đức Phật, y theo giáo lý của Đức Phật, y theo giới luật của Đức Phật, tụi con vẫn giữ giới, vẫn làm tất cả các việc y như Đức Phật dạy. Nếu như tụi con lỡ mà bất đắc kỳ tử thì tụi con phải đi đâu? Thì Đức Phật Ngài không có trả lời. Có phải là Đức Phật Ngài trả lời không được không? Thường thường hỏi Đức Phật Ngài không có trả lời. Nhưng mà Đức Phật có những cái cách rất là hay, hay lắm. Không phải chúng sanh của mình đâu, hỏi là trả lời liền, hỏi trả lời liền à, hỏi đâu trả lời đó, để mà làm cho mình người giỏi, mình biết trả lời. Không phải, Phật không phải vậy. Phật nói nè, Mahanam Kauli, ta hỏi ngươi. Thường thường Đức Phật Ngài hay hỏi ngược lại. Thí dụ như có một cái cây, nó từ dưới đất nó mọc lên, mà cái tàn nó nghiêng về bên phía tây. Nếu như có một người nào đó đem một cái dao, một cái mát, cái rựa, cái rìu, cái búa gì đó tới họ chặt cái gốc đi, thì cái cây đó nó ngã về chỗ nào? Thì Ngài Mahanam Kauli Ngài trả lời: dạ thưa bạch Đức Thế Tôn, thì theo con nghĩ thì tại vì cái tàn nó nghiêng về phía tây thì chắc chắn bị chặt đứt thì nó cũng phải ngã về phía tây, chứ nó đâu có đi về phía đông được. Thì Đức Phật Ngài nói: đúng, chính xác. Thì tụi con cũng vậy. Trong lúc bình thường mình cứ tu hành giữ giới, ăn chay, niệm Phật bình thường, thì nếu có bất đắc kỳ tử đi nữa thì nó cũng đi đúng với, giống như cái ngọn cây vậy mà thôi, không có sao cả. Cho nên hàng ngày mình cứ tu học bình thường, dù có bất đắc kỳ tử cũng chẳng sao, cũng chẳng có cái gì cả sợ. Chỉ sợ là hàng ngày mình không chịu tu thì mình bất đắc kỳ tử mới là nguy hiểm. Mà làm sao chúng sanh của mình, làm sao mình tránh được vấn đề bất đắc kỳ tử? Giống như chiếc máy bay vừa rồi nó chung xuống dưới núi là gì, có phải bất đắc kỳ tử hay không? Nhưng mà nếu mà mình biết niệm Phật thì sao? Thì mình cứ đường mình đi, mình theo Phật mình đi chứ có gì đâu. Mà nếu mình không niệm Phật thì sao mình đi đâu? Thì nó phải theo nghiệp để mà thọ báo. Cho nên hàng Phật tử của chúng ta cũng phải nghe theo lời dạy của Đức Phật. Giống như Ngài Mahanam Kauli hỏi Đức Phật thì Đức Phật Ngài không trả lời, mà Đức Phật Ngài hỏi lại như vậy. Thì như vậy đó, để cho chúng sanh của mình biết đây, mình cứ cố gắng tu tập hàng ngày, luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng khởi tâm từ, luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng khởi cái thiện tâm, đừng khởi cái ác tâm. Thì dù mình có bất đắc kỳ tử chết bất cứ lúc nào, hay là chết bất cứ kiểu nào, thì chắc chắn mình cây hướng nam, cây nghiêng về hướng tây, thì chắc chắn mình sẽ về hướng tây, mình không có đi hướng đông được. Cái Phật tử chịu không? Đó, nó là như vậy. Thì ở đây hồi nãy như tổ nói là tất cả các thứ đều là không có một vật. Như vậy thì vợ chồng con cháu có hay không? Có. Xin trả lời thưa tất cả quý Phật tử, có. Có, nhưng mà như thế nào? Có mà tức là không. Có mà mình đừng vướng chấp thì nó mới là không. Có nhưng mà mình còn bị vướng thì nó là có, là có, chứ không thể có là không. Cho nên ở cái chỗ, thí dụ bây giờ quý Phật tử dù có bỏ tiền bỏ bạc vào trong nhà băng có nhiều cỡ nào đi nữa, mấy trăm ngàn đi nữa, mấy chục ngàn đi nữa, nhưng có tức là không, đừng suy nghĩ tới cái chỗ đó, thì nó vẫn là không. Không nhưng mà nó có, chứ làm sao không được. Mình có bỏ tiền của nhà băng làm sao mà không, phải không? Nó vẫn có, nhưng mà mình đừng có để ý tới cái chỗ đó. Mình để ý tới ngay cho chỗ nhà băng của mình. Mình có trong nhà băng của mình có 50 ngàn, 30 ngàn, hay 100 ngàn, rồi mình cứ nhớ cái chỗ đó. Khi mình rủi bất đắc kỳ tử thì sao? Nó chạy tới chỗ đó, nó giữ của nguy hiểm lắm thưa quý vị. Cho nên cái chỗ này mà Đức Phật Ngài phá cái chấp của mình. Mà hàng Phật tử của mình mà muốn tiến tu đạo nghiệp để được sự an lạc và giải thoát, chắc chắn mình phải phá chấp. Chứ mình không phá chấp là không được. Có nhiều người chẳng những không phá chấp mà còn vướng vào nữa: nó là cháu của tôi, nó là con của tôi, anh không được quyền đánh nó, anh mà đánh nó thì tôi sẽ đánh anh, phải không? Hai ra ngoài đường hai đứa nó đánh lộn chung với nhau thì mình không biết con mình hư, con mình phải hay con mình đúng đi nữa, nhưng mà mình cứ chận lại đừng cho nó đánh lộn cái đã, rồi đem nó về nhà, rồi đứa nào hư đứa nào nên từ từ tính sau. Còn này mình ra mình phụ con của mình đánh nữa, tại vì nó con của mình mà, tại vì mình nghĩ nó là con của mình, cho nên mình không biết con mình hư hay con mình nên, mà cứ phụ con của mình đánh lại con của người khác. như vậy đâu có được, phải không? Cho nên chỗ này phải chỗ giác ngộ hay là chỗ mê? Chỗ này là chỗ mê lầm, chỗ mê lầm. Chỗ này chúng sanh mình cứ nghĩ nó là con của mình binh con của mình, nhưng mà con của mình cũng là một con người, mà con của người khác cũng một là con người. Mình là Phật tử thì mình tại sao còn nhìn con của mình khác với con của người khác? Con của mình nhức đầu mình cũng cho nó một viên thuốc, con người khác nhức đầu mình cũng cho nó một viên thuốc, được mà. Tại sao không cho? Mình nói không, viên thuốc này tôi chỉ để con của tôi khi nào nó nhức đầu tôi mới cho. Được không? Cái này không phải Phật tử mà là Phật chết. Tử này cái là tử, tử này tử là tử chết. Cho nên ở đây, ở đây là Đức Chư Tổ dạy là mình phải nhìn thấu và nhận rõ, không có mê lầm, đừng có mê lầm. Có nghĩa là nhớ cảnh giới chúng ta đang ở hiện hữu là cảnh giới vô, tất cả các thứ đều vô thường, tôi không có gì thật. Hôm nay thầy còn thở thì thầy còn ngồi đây nói chuyện với quý Phật tử, mà ngày mai thầy hết thở thì người khác sẽ nói chuyện với quý Phật tử, thầy không bảo đảm được ngày mai. Cho nên ở trong cái bài sống kiến tu nói là sống ngày nay dễ biết ngày mai, tức là dễ gì mà biết được ngày mai. Mà người hô hấp kinh thay nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau, xót duyên kiếp vì sao ngắn ngủi, chấp thân chi để tuổi cho thân, da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì. Đó là trong bài sáng kiến tôi, thấy không? Phần thứ ba là phải buông xả cho được, hay là buông bỏ cho được. Cho nên quý Phật tử thấy ai buông bỏ, ai buông bỏ được, ai là người dẫn đầu, ai là người tiên phương để mà buông bỏ? Ai? Đức Phật. Đức Phật bổn sư của mình, khi ngài còn là một thái tử Sĩ Đạt Đa, ngài đã buông bỏ hết tất cả, buông bỏ cả vua cha, buông bỏ cả vợ, cả con, cả coi như là cả cung vàng điện ngọc, ngài đã buông bỏ. Ngài đã buông bỏ. Thì ở chỗ này nói là phải thứ ba là phải buông bỏ được. Nếu như chúng ta tu hành mà không buông bỏ thì chúng ta tu rất là khó, thưa quý vị. Khi hễ tu là phải buông. Ngày hôm nay về chùa là chỉ biết chùa thôi, đừng có biết chuyện ở nhà nữa. Khi nào việc chùa mình xong hết, mình tu rồi, học rồi, thì bây giờ mình về nhà thì mình lại tiếp tục biết việc ở nhà. Tức là thân đâu tâm, tâm đó, đừng có thân nơi mà tâm ngã. Mình đang ngồi đây mình học, mình đang ngồi đây mình niệm Phật, đang ngồi đây nghe Pháp, nhưng mà trong lòng cứ nghĩ không biết ở nhà hồi nãy mình đi mình đóng cửa có kỹ hay không, trời bữa nay mưa lớn, phải không? Dù mình có nghĩ như vậy, mưa lớn vẫn là mưa lớn, nước vào vẫn là nước vào, không thể chạy về được liền để đóng cửa lại. Thì nước nó vào thì cứ cho nhà nó ướt, mình về tới mình tiếp tục mình lau nó khô, thì tâm mình sẽ không có phân vân. Mà không phân vân tức là thân đau tâm, tâm đó, thì chỗ này cũng được gọi là nhất nhất tâm, thưa quý vị. Đó. Thì ai là người buông bỏ? Chính Đức Thế Tôn của chúng ta, tức là Đức Bổn Sư của mình, đã buông bỏ ngôi báu, cung vàng điện ngọc, và rời cha hiền, vợ đẹp, con ngoan, để đi xuất gia tầm đạo, sống một đời sống đạm bạc với ba y một bát, để rồi đắc đạo giác ngộ, để trở thành một bậc tôn quý nhất ở thế gian này. Ngài là một bậc thầy rất là vĩ đại của cả trời và người. Một bậc thầy vĩ đại của trời và người, là một đấng cha lành của bốn loài, hoặc là một đấng cha lành của muôn loài, thưa quý vị. Đây là một tấm gương sáng rất là sáng để cho tất cả hàng Phật tử, hay là nói chung để cho tất cả hàng đệ tử của ngài tiếp tục nương theo tấm gương sáng này để mà đi. Đó. Thì như vậy Đức Phật được gọi là cha lành chung bốn loài, hoặc là cha lành của muôn loài. Bốn loài đó là loài gì? Non sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Cho nên cái bài này mà muốn quý Phật tử muốn nhớ rõ đó, là nó rất là hay. Noãn thai thấp hóa đa kiếp lưu mê, sanh tử luân hồi thọ vô lượng, lưỡng khổ, thưa quý vị. Noãn thai thấp hóa đa kiếp lưu mê, tức là nhiều kiếp lưu mê. Lưu là gì? Là lưu là cái dòng chảy, bị là cái dòng chảy này chảy trôi ở trong cái sự mê lầm của mình. Đoạn tai thấp quá, đa kiếp lưu mê, sanh tử luân hồi thọ vô lượng, sanh rồi tử, tử rồi lại sanh, sanh rồi lại tử, tử rồi lại sanh, thọ không biết bao nhiêu cái sự khổ. Thí dụ mình sanh ra loại người này, mình có khổ không thưa quý vị? Rất là khổ thưa quý vị, rất là khổ. Dù mình được tiền bạc tài của nhiều đi nữa, có hạnh phúc cỡ nào đi nữa, cũng vẫn khổ như thường. Không phải mình nhiều tiền, mình có nhiều hạnh phúc là mình sung sướng đâu quý vị. Khổ ở cái chỗ nào? Khổ ở chỗ lạnh khổ, nóng khổ, no quá cũng khổ, đói quá cũng khổ, vợ chửi cũng khổ, chồng la cũng. Còn vợ chồng có cái gạch nào la không thưa quý vị? Có không? Hình như đâu có phải không? Vợ chồng mà la cái gì? Đánh không cho không la hả? Sao hồi mới gặp nhau nói là mới nói gì mới gặp nhau nói là anh yêu em suốt đời rồi gì đâu đủ thứ mà sao có vụ đánh rồi có vụ la nữa đâu, sao kỳ vậy hả? Đâu có la phải không, thương mà không có la. Như vậy quý Phật tử thấy nè, cho nên bây giờ thầy nói cái hồi nãy mà thầy nói là phải sống giai đoạn thứ nhất là giai đoạn gì, là giữ cái tâm đầu tiên ban đầu là nhiếp, và nhiếp tâm tức là sống trong chữ chữ tình. Thì nếu mà bây giờ quý Phật tử thấy mình lập gia đình cũng vậy, cũng phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là sao? Anh nói em nói anh nghe, đó là giai đoạn đầu tiên. Là vì sao? Em nói anh phải nghe, anh không nghe thì em không có chiều anh, mà anh muốn em thì anh phải chiều em. Cho nên giai đoạn đầu tiên là em nói anh nghe. Đến khi mà chiếm đoạt được rồi đó là anh nói em phải nghe đó. Mà trải qua giai đoạn thứ ba là em với anh nói cả làng đều nghe, phải không? Đó, quý Phật tử thấy tới giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn, lúc nào giai đoạn thứ ba nó cũng không có được đẹp, phải không? Giai đoạn thứ nhất nó đẹp, giai đoạn thứ hai thì nó cũng còn được một chút, mà giai đoạn thứ ba rồi thì không có cái nào mà trải qua giai đoạn thứ ba là đẹp cả. Cho nên giai đoạn thứ nhất là em nói anh nghe, giai đoạn thứ hai là anh nói em nghe, mà giai đoạn thứ ba em với anh nói cả làng đều nghe, hay là mọi người đều nghe. Đó là vấn đề, phải không? Cho nên ở đây Đức Phật là cái người đã tiên phuông và đi trước và đã buông xả tất cả những gì của Ngài sẵn có. Là cái ngôi vua, là ngôi chính là cái của Ngài, là vì Ngài là một đông cung thái tử, Ngài chỉ là một mình Ngài thôi, không có tranh giành. Thường thường hoàng tử thái tử rồi hay tranh giành ngôi vua, thấy không? Tranh giành ngôi vua, nhưng mà Ngài không cần phải tranh giành, mà cái ngôi vua này chính là của Ngài sẵn có luôn. Nhưng mà Ngài đã hy sinh và Ngài đã bỏ để mà Ngài đi, để mà tầm đạo 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, để mà đạt được thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, để lại tam tạng giáo điển cho tất cả hàng Phật tử của chúng ta từ xưa cho tới bây giờ được tắm nhuần, được thấm nhuần ở trong cái giáo lý của Đức Phật này. Ngài thì tu khổ hạnh một ngày ăn một ít đậu, một ít mè thôi. Vì lý do đó mà quý Phật tử nào mà đã đi Ấn Độ rồi, vào chỗ khổ hạnh lâm ở trong hang động đó, có cái hình tượng mà Đức Phật Ngài đang tu khổ hạnh ốm, còn cái xương không xương. À, mình rờ từ cái bụng này nó đụng tới cái xương sống thôi. Còn bụng của mình bây giờ rờ mấy ngày mà cho đụng xương sống? Hồi xưa Ngài còn cái xương da bọc xương, mà mình da bọc mỡ không mà dễ dàng gì mà đụng cái xương sống được. Phải không? Như vậy thì mình tu kiểu này nó quá sướng đấy chứ phải không? Tu hành kiểu gì mà ngày phải ba bữa mà ăn toàn là bánh mì, fromage, cheese, đủ thứ hết, làm sao mà còn da bọc xương được, toàn da bọc mỡ không? Cho nên ở trong nhà Phật, Đức Phật Ngài có dạy rằng chỉ có hai chữ xả đắc. Xả đắc chứ không phải xả tắc nha. Xả đắc có nghĩa là xả là được, xả một là được một, xả mười được mười, xả trăm được trăm, là xả ngàn là được ngàn thưa quý vị. Cho nên quý Phật tử ở đây nếu mà muốn xả thì thưa với thầy nghe, chứ đừng có xả chỗ tùm lum tà la uổng ha. Nên thưa thầy bây giờ con nghe thầy giảng, con cũng giác ngộ được chút, con cũng muốn xả rồi, con có mấy cái hột xoàn giờ đưa gửi cho thầy thôi, con không muốn giữ nữa. Thì tất cả các thứ mà quý vị xả cứ đưa thầy hết là trúng, không có sai chỗ nào hết. Cho nên xả một được một, xả mười được mười, xả ngàn được ngàn. Quý Phật tử thấy Đức Phật Ngài đã xả bỏ cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con sinh, rồi Ngài được lại cái gì? Được tất cả. Tất cả chúng sanh, tất cả hàng Phật tử, tất cả muôn loài đều là của Ngài. Quý Phật tử thấy không? Cho nên Đức Phật nói là cha lành chung bốn, bốn loài hay là cha lành của muôn loài. Thế Ngài bỏ tất cả, Ngài được tất cả. Ngài được tất cả. Cho nên mình phải cố gắng mau mau mình bỏ. Hồi xưa mà nếu có Ngài, có Thầy ở đó chắc Thầy cũng xin chút. Đó. Thì như vậy cha lành chung bốn loài. Thì ở nhân tiện ở nơi này chúng tôi sẽ nói để cho tất cả hàng Phật tử của chúng ta thấy bốn loài. Loài sanh bằng trứng, loài sanh bằng con, loài từ nơi ẩm thấp mà sanh, loài từ con này mà hóa sanh ra con khác. Thì như vậy ở chỗ này chúng tôi muốn nói cái chỗ mà loài sanh bằng trứng. Thì khi nó đã sanh ra cái loài trứng rồi thì nó là trứng, dù là công nghiệp hay không công nghiệp cũng là trứng hoang, thưa quý vị. Hay là công nghiệp họ kêu khác, mà không công nghiệp mà kêu khác, thưa quý vị, dù công nghiệp hay không công nghiệp cũng vẫn trứng, nó vẫn là trứng. Nhưng mà ngược lại bây giờ mình nói sao, ăn chay thì ăn trứng gà công nghiệp, ăn chay ăn trứng gà công nghiệp. Vì lý do là vì lý do ăn trứng gà công nghiệp là nó không sát hại một con vật, là vì nó không có nở ra cái con, cho nên là ăn chay là ăn trứng gà công nghiệp được. Thưa quý vị, thì quý Phật tử nghĩ như thế nào? Đây cũng chỉ là một cách để biện luận để mà tham ăn mà thôi, thưa quý vị. Dù nó là trứng gà công nghiệp, nó sanh ra nó không có nở ra một cái con đi nữa, nó cũng là một phần cơ thể của một con gà. Nó lấy từ cơ thể của nó mới sanh ra được cái trứng, một phần cơ thể của con gà. Thì như vậy mình đã nói là người ăn chay là có tâm từ bi, nhưng mà mình vẫn đã lấy một phần cơ thể của chúng sanh để mình ăn rồi, thì mình tâm từ bi mình nằm ngay chỗ nào? Tâm từ bi nằm chỗ nào? Đâu phải không cái trứng đó ở dưới đất nó mọc lên, đâu phải dưới đất mọc lên. Nó một phần cơ thể của con gà nó mới sanh ra, nó từ cái buồng trứng non rồi nó cho ăn uống cái này cái khác, rồi sanh ra cái trứng già. Mà trứng già thì nó phải đẻ, mà lúc nó đẻ ra thì sao, thưa quý vị? Nó đẻ nó cũng khổ chứ, nó đẻ nó cũng phải đau đớn của nó rồi mới nó sanh ra được chứ, đâu phải sung sướng gì đâu. Thì như vậy mình vẫn là cái người ăn trong cái sự đau khổ của chúng sanh, nhưng mà nói là gà công nghiệp là ăn được. Quý Phật tử nghĩ thấy cái tâm từ bi của mình nó nằm ở chỗ nào? Nói là ăn được, không, không thể ăn, không nên ăn. Mình người tu thì mình đừng có ăn là được rồi, còn những người bao nhiêu người họ tu họ ăn chứ, phải không? Mình bây giờ Đức Phật Ngài dạy đó, là Ngài chỉ nói trên phương diện là con người của mình thôi, những người khác thì mình không cần nói thôi. Thí dụ như bây giờ mình tu thì mình ăn chay, thì mình có những thứ mình ăn chay, thì tại sao mình phải nói ăn trứng gà được? À, như vậy bây giờ mình tu là mình tính chuyện của mình. Còn những người nào người ta không tu, thịt miếng mới lớn là kho tổ kho tàu, họ còn nhai mà mỡ chảy ra ròng ròng, họ còn ăn mà, thì huống hồ chi trứng gà có ăn thôi gì. Miễn làm sao mình đừng ăn. Còn nếu như mình ăn thì cứ ăn, đừng có biện luận. Có nhiều người họ biện luận để gì? Để họ ăn. Rồi họ nói là sao? Trứng gà công nghiệp không có sát hại chúng sanh. Sai. Chúng tôi đồng ý trên 100% là con sát hại chúng sanh, là vì nó không có nợ con có. Nhưng nó là một phần cơ thể của con gà, mà nó khi nó sanh ra nó cũng đau, đau đớn. Thì chính vì vậy thì mình đã ăn trên cái sự đau đớn của chúng, của chúng sanh. Cho nên vì lý do đó mà người tu của mình ăn chay là không nên ăn những thứ này như vậy. Chỉ ăn đậu, ăn tất cả các thứ đậu rau cải này kia nào là được. Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình phải xả nhiều thì được, xả một được một, xả trăm được trăm, vân vân. Thì xả càng xả bao nhiêu thì mình được lại bấy nhiêu. Cho nên Ngài Hòa Thượng Tịnh Không cũng dạy mình cũng cái cách thực xả cái gì? Xả ngũ dục lục trần. Xả, mình cũng phải xả, tu cũng phải xả bớt cái ngũ dục lục trần. Ngũ dục lục trần, ngũ dục là gì? Ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực thùy, đó là ngũ dục. lục trần là sắc thanh hương vị xúc, xúc pháp đó là lục, lục trần. Sắc là cái gì? Cái trứng gà. Thanh là âm thanh phát ra cái tiếng trứng gà. Hương là cái mùi vị của trứng, trứng gà. À, sắc thanh hương vị, vị là cái lưỡi mình nếm cái trứng gà. Xúc là cái miệng mình bị chạm cái trứng gà. Pháp là cái gì có một cái thấy được, rờ mó được thì gọi là pháp. Tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Như vậy thì mình ăn cái trứng gà là mình dính, dính hết cả lục, lục trần. Mà khi mình ăn á, thì mình cũng dính vào trong ngũ, ngũ dục. Ngũ dục đó là tài sắc danh thực và thủy. Thấy không? Như vậy thì ở trong đây Ngài Hòa Thượng Tịnh Công cũng dạy mình cũng phải phải xả, mà xả cái gì? Xả ngũ dục và lục trần. Ngũ dục mà mình không có xả được thì trở thành là ngũ, ngũ gục. Mình không xả bớt cái ngũ thì mình ngũ gục cái gì nữa. Cho nên cái ngũ dục này là tài sắc danh thực thùy này cũng phải xả. Xả tức là buông bỏ bớt chứ không phải là bỏ hết một lần. Thí dụ như tài sắc danh thực thùy, ta nói là đạo do thực tồn mà mạng do thực trụ. Mình không ăn làm sao còn cái mạng này để mình tu, cho nên phải ăn. Nhưng mà ăn cái gì cũng được, ăn chay cũng được, hay là ăn khổ cũng được, ăn sướng cũng được. Tức là có gì mình ăn nấy, chứ đừng có đòi hỏi phải chào chiên xào nấu nướng này kia kia nọ rồi đầy nhóc lên rồi để mình ăn. Tức là mình còn tham, tham ăn. Thì chỗ này gọi là tham ăn. Cho nên do đó mà hàng Phật tử của chúng ta cũng phải xả bớt cái ngũ, ngũ dục, xả bớt cái ngũ này, xả bớt cái sắc này, xả bớt cái danh vọng địa vị này, xả bớt cái ngũ của mình này. Thay vì một ngày mình ngủ 8 tiếng thì mình ngủ 7 tiếng, còn tiếng mình ngồi mình niệm, niệm Phật. Chứ trời ơi, làm gì mà tới 8 tiếng cũng phải ngủ cho đủ 8 tiếng rồi. Thưa, thưa thầy, con mà ngủ không đủ là nó nhức đầu dữ lắm. Phải không? Cho nên thật ra thì ngủ mà mình có cái tâm tu đó, thì thật ra nó là một cái viên thuốc rất là vi diệu. Mình bớt một tiếng để mình niệm Phật, chính cái tiếng niệm Phật đó, một tiếng niệm Phật đó nó sẽ an hòa được lại tất cả thân và tâm của mình. Thì tâm, thân tâm của mình nó sẽ bớt, bớt bệnh. Còn mình mà ngủ nhiều, chẳng những ngủ nhiều mà còn ăn, ăn nhiều. Mà ăn nhiều thì nó phì, phì nhiều. Phải không? Ăn nhiều nó phì nhiêu đó. Mà phì nhiêu rồi bắt đầu á, phải đi tập, phải đi vô trong mấy cái nhà gì đó tập á. Tập cái gì đó nào là bơi nè, lội nè. Khổ không? Ăn có chút mà phải vô bộ, bơi lội phải mấy ngày nó mới xuống. Thì như vậy tại sao bây giờ mình không kiêng ăn bớt ngay bây giờ để cho mình khỏi đi bơi đi lội? Phải không? Mà cứ hễ muốn là ăn à. Ăn vô cho dữ. Mà ăn vô rồi thì nó ra nó khó lắm thưa quý vị. Cho nên bây giờ mình phải kiêng ăn bớt thì mình đừng có bớt, khỏi phải bơi, khỏi phải lội. À, ăn cho dữ vô rồi cái bây giờ cái nó phì nhiêu lên cái phải bơi lội đặt cho nó xuống, rồi xuống xong cái về ăn tí.
Thầy nói hồi nấu cơm mới nó thầy.
Cho nên mình phải xả bớt. Cho nên mình xả bớt những cái gì? Cho nên Đức Phật Ngài nói là mình phải xem lại, mà mình phải suy nghĩ lại coi. Mình phải xả bớt. Mình không xả thì sau này mình cũng sẽ xả. Bây giờ mình càng trân quý tất cả các thứ gì mình trân quý, như là tiền, bạc, vật chất, danh vọng, địa vị, ngay cả sắc thân của này của mình. Mình trân quý đi nữa, nhưng mà thời gian sau này mình cũng không có khả năng để giữ mình một cái thân này, không có giữ được. Một ngày nào đó nó cũng bỏ mình ra đi. Bây giờ nó đã bỏ mình, nó ra đi từ từ rồi đó thưa quý vị. Nó đã bỏ mình từ từ, nó ra để đi rồi. Nhưng mà mình tưởng đâu nó còn chung sống với mình, nó luôn luôn nó giữ coi như là cho mình hạnh phúc, không có đâu. Nó đã bỏ mình, nó ra đi từ từ rồi thưa quý vị. Nhưng mà mình không thấy. Bỏ cái gì? Sanh thì mình đã sanh rồi, già thì già rồi, già là nó ra đi rồi phải không? Nó đi từ từ rồi đó. Già rồi tới bệnh, bệnh rồi tới chết. Thì bây giờ cái sắc thân của mình ấy, mình muốn giữ lại cho nó trẻ hoài nó cũng đâu có giữ được. Mình thì luôn luôn muốn giữ cho nó trẻ, muốn giữ nó đừng có nhăn. Thầy cũng vậy, thầy đâu có thích nhăn mà bây giờ 3-4 đường nè. Mới năm ngoái đó thầy có 3 đường thôi, năm nay thêm 1 đường nữa. À, năm ngoái có 3 đường rõ ràng, thầy nhìn thấy 3 đường đó là đường về dĩ vãng. Nhưng mà bây giờ nó tăng thêm 1 đường nữa, đó là con đường xưa em đi. Quý Phật tử thấy không? Đó, như vậy thì đâu có giữ được. Mình muốn giữ lại cái sắc trẻ của mình cũng không giữ được, không thể nào giữ được. Nó vẫn ra đi. Tóc của thầy năm nay cũng đã bạc rất là nhiều, mà thầy đâu có muốn bạc, mà nó cứ bạc, không có giữ được. Đó là nói về cái sắc thân của mình, nó không bao giờ giữ được. Cho nên chính vì cái chỗ đó mà mình phải biết là vô thường nó đến rồi, mình không còn phải luyến tiếc bất cả một cái thứ gì. Giữ gìn, mình ai cũng muốn giữ gìn. Chết mình cũng không có muốn chết. Nghèo mình cũng không muốn nghèo. Tóc bạc mình cũng không muốn nó bạc. Hễ nó bạc thì mình đi kiếm cái thứ đen mình để lên cho nó đen, phải không? Mà chẳng những có những thứ đen mà kiếm những thứ đỏ đỏ, đỏ vàng vàng để lên đấy, phải không? Là muốn cái gì? Là muốn sắc, phải không? Muốn sắc đó. Rồi mập cũng chịu mập, phải đi lội đi bơi để cho nó ốm, cho nó có mình, cho nó có một cái thân hình cân đối, cho nó mảnh mảnh thon thon để cho người ta nhìn vào người ta cảm thấy thích. Mà mình làm cho người ta cảm thấy người ta thích, người ta tới rờ là người ta chửi. Người mình nó hơi ngực ngạo cái chỗ này, thì mình làm đẹp thì phải để cho người ta rờ chứ. Làm đẹp người ta rờ thì mình lại chửi người ta, không cho người ta rờ. Thấy mình thấy vô duyên không?
Vậy cho đi đồng rồi.
Phải không? Cho nên do đó buổi nói chuyện Phật Pháp là ngày hôm nay, trước khi viết lời thì chúng tôi nhắc nhở tất cả quý Phật tử chúng ta nhớ ở cái bài pháp hôm nay đó, là nhắc nhở tất cả hàng Phật tử của chúng ta phải tinh tấn tiến tu giống như người leo núi, phải luôn luôn cứ từng bước mình sẽ đến đỉnh, đừng có thối lui. Cái thứ hai chỉ về vấn đề luôn luôn chúng ta phải biết là tất cả các thứ chúng ta không có giữ được là vì vô thường nó đến, là chúng ta không còn giữ được nữa. Mình biết nó vô thường như vậy để chúng ta mới có khả năng mà tinh tấn tiến tu, mới có khả năng phát tâm giống mạnh bộ dẫn phát Bồ Đề Tâm để mà niệm Phật, để mà sau khi chúng ta bỏ báo thân bất cứ lúc nào là chúng ta ra đi, lúc đó không còn lưu luyến, phải không? Không có lưu luyến làm chi một cái này. À, giống như Thái tử Chỉ Đạt Đa hồi xưa, ngài trước khi ngài đi xuất gia đó, ngài cũng nói với Gia Du Đà La đó, ngài nói với Gia Du Đà La là sao? Em hãy quên đi hạnh phúc mình để ta tìm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp, mai đau khổ. Hôm nay không cãi lộn thì nó rất là đẹp, nhưng mà ngày mai cãi lộn thì nó rất là đau khổ, đâu còn đẹp nữa. Tình ta nay đẹp, mai đau khổ, lưu luyến làm chi một bóng hình. Hả? Chiếc áo cẩm bào xin gác lại, khoác vào chiếc áo